xin giả vâng ở trên làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa với tin tức của ba miền California, Dallas và Houston. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ, xin được mời chú Trọng Nghĩa từ California mở đầu cho phần tin tức với bản tin thời tiết hôm nay tại miền Nam California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả tại Dallas, tại Houston, cũng như là xin thân mến chào Quỳnh Năng và Khoa Diễm. Thưa quý vị, hiện nay là 61 độ và cao nhất hôm nay ở tại miền Nam California, đặc biệt là thành phố Garden Grove, là lên đến khoảng 70-71 độ và thấp về đêm là 56 độ. Bầu trời hiện nay rất là nhiều mây. Và có một chút xíu vòng trời xanh trên cao. Và thưa quý vị, hiện nay thì gió tây nam thổi với tốc độ khoảng 6 giờ 1 giờ. Thời tiết tiên đoán là ngày mai thứ bảy thì khoảng cao nhất khoảng 76-77 độ, và chủ nhật lên đến 81-82 độ. Đó là thời tiết tại Nam California vào cuối tuần lễ này. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với Khoa Diễm.
Khoa Diễm xin ái chào quý thính giả, chào anh Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas thì hôm nay là một ngày khá là âm u với nhiệt độ hiện tại là 72 độ. Cao nhất hồi trong ngày chỉ lên đến khoảng 74 mà thôi, tối hôm nay sẽ xuống thấp là 63 độ. Và ngày mai thì Dallas sẽ có cơ hội mưa với nhiệt độ cao nhất là 75 độ và thấp nhất là 62 độ. Nhưng rồi Sunday, chủ nhật tuần này là Mother's Day, cũng là một ngày rất là đẹp trời. Có mây một tí xíu vào buổi sáng vì cơn mưa nó còn qua đêm rồi tới sáng, sáng chủ nhật vẫn còn, nhưng mà buổi chiều thì sẽ nắng rất là đẹp với nhiệt độ cao nhất là 78 độ và thấp nhất là 61 độ. Không biết thời tiết như tại Houston như thế nào ạ?
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn Khoa Diễm và chú Trọng Nghĩa với bản tin thời tiết của hai miền. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 78 độ và trời vẫn âm u với nhiều mây xám và có gió đông vận tốc 10 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay cơ hội mưa sẽ từ 70% trở lên, sẽ bao phủ xuống khu vực toàn phần vào tối ngày hôm nay, đem theo một vài dông gió cũng như là tia sấm chớp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 84 độ, thấp nhất vào ban đêm là 68 độ. Và mưa sẽ kéo dài đến ngày thứ Bảy và vẫn đem theo 40-50% cơ hội mưa rải rác khu vực. Và nhiệt độ cao nhất vào ngày mai là 84 độ, thấp nhất là 64 độ. Ngày Chủ nhật sẽ là một ngày có nhiều nắng ấm, trả lại những ngày nắng đẹp cho ngày lễ Mother's Day. Giống như Khoa Diễm vừa nói, nhiệt độ cao nhất vào ngày Chủ nhật tại Houston là 86 độ, thấp nhất là 63 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston ngày hôm nay và những ngày cuối tuần. Xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Syria cho biết là những cuộc biểu tình rầm rộ đã bùng ra trên khắp Syria trong ngày hôm nay, một ngày sau khi có ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom, đánh dấu vụ tấn công gây tử vong nhiều nhất kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu cách đây khoảng 14 tháng. Những vụ nổ bom xa hơi ở Damascus hôm thứ Năm nằm trong số một loạt tấn công xảy ra từ khi các quan sát viên Liên Hợp Quốc đến Syria để có thể giám sát cuộc ngưng bắn do đặc sứ quốc tế Kofi Annan điều giải vào hồi tháng 4. Đài truyền hình nhà nước Syria hôm nay loan tin là binh sĩ đã giết chết một người định nổ bom tự sát. Bản tin cũng cho biết rằng giới hữu trách đã tìm thấy trên xe của người này 1.200 kg thuốc nổ. Chính phủ Syria ngày hôm nay hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để chống lại chủ nghĩa khủng bố sau những vụ nổ bom ngày hôm qua. Truyền thông nhà nước đã đưa tin rằng chính phủ đã hối thúc như vậy trong các lá thư gửi cho Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Các giám sát viên Liên Hợp Quốc ngày hôm nay đã thị sát thành phố Damascus. Phát ngôn viên của Phái bộ Liên Hợp Quốc Niraj Singh cho biết là số quan sát viên quốc tế và nhân viên trong phái bộ đã tăng lên con số là 150 người. Trong khi đó, người đứng đầu nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố rằng các lực lượng liên hệ với Al-Qaeda và có liên hệ với chính phủ Syria chính là thủ phạm của những vụ nổ bom ngày hôm qua. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm nay, ông Burhan Galiun nói là chính phủ tìm cách phá hoại kế hoạch hòa bình do đặc sứ Kofi Annan điều giải. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leonie Panetta cho biết là tình báo Hoa Kỳ biết được Al-Qaeda hiện diện ở tại Syria, nhưng chưa biết rõ tầm mức hoạt động của tổ chức khủng bố này ở tại Syria. Xin được mời Khoa Diễm.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quay sang tình hình tại Philippines với Trung Quốc thì mức độ khẩu chiến vì tranh chấp của chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc ngày một tăng cao. Vào hôm thứ Năm thì Bắc Kinh đã lên tiếng đòi hỏi Philippines phải bảo vệ an ninh cho những người Hoa đang cư ngụ tại Phi trước tin một cuộc biểu tình quy tụ cả ngàn người để phản đối thái độ gây hấn của Trung Quốc sẽ diễn ra ở Manila vào sáng ngày hôm qua. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Hoa Lục nói rằng tin về cuộc biểu tình này đã tạo ra làn sóng căm phẫn và những phản ứng mạnh mẽ của người Hoa khắp thế giới. Trước đó, một viên chức ngoại giao khác của Bắc Kinh nói rằng chính phủ Manila đứng đằng sau cuộc biểu tình và cảnh báo sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ song phương. Bài bình luận của tờ Trung Quốc Nhật Báo cho biết rằng mặc dù Bắc Kinh luôn luôn theo đuổi mục tiêu giải quyết vấn đề theo đường hướng hòa bình, nhưng thái độ của chính phủ Phi đã đẩy Bắc Kinh vào chân tường và chỉ còn một cách duy nhất là phải sử dụng võ trang. Bài bình luận cũng nói rằng Manila đang sống trong ảo tưởng khi tìm cách hăm dọa răn đe Trung Quốc. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm. Và thưa quý vị, trở lại đến khu vực của Afghanistan hiện nay thì một trận lũ lớn quét qua khu vực này, qua nhiều khu vực làng mạc ở miền Bắc Afghanistan khiến cho ít nhất 27 người bị thiệt mạng. Và hãng tin AP cũng cho biết rằng đây là trận lũ lớn thứ hai xảy ra trong tuần này ở khu vực miền Bắc quốc gia Nam Á. Và tỉnh trưởng Takhar là ông Abdul Takwa cho hay rằng vào sáng sớm hôm nay, một đợt sóng mạnh đã làm vỡ đập đê và khiến nước tràn xuống một thung lũng và phá hủy nhiều ngôi làng. Và trận lũ này xảy ra sau những cơn mưa lớn suốt đêm ngày hôm qua tại thị trấn Iskamish, một khu vực núi non xa xôi mà ông nói rằng chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay trực thăng mà thôi. Vào đầu tuần qua, một trận lũ đã làm ngập làng Rimada ở tỉnh Saripur, khiến cho 21 người bị thiệt mạng và nhiều người trong số họ đang tham dự một buổi tiệc trong làng. Và trận lũ ngày hôm nay cũng đã phá hủy ít nhất 45 căn nhà và hư hại 150 căn nhà khác, làm khiến cho 27 người thiệt mạng, cũng như là càng quét qua khu vực đầy thiên tai Afghanistan này. Trở lại với chú Trung Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh và thưa quý vị. Tin của Trung Quốc cho biết là nhà hoạt động mù ở tại Trung Quốc Trần Quang Thành nói rằng toàn bộ đơn từ để đi sang Hoa Kỳ đã sẵn sàng về phía Hoa Kỳ, nhưng chưa có tiến bộ nào về việc xin cấp hộ chiếu với nhà cầm quyền Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn từ một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm thứ Năm, ông Trần Quang Thành nói là ông đã nói chuyện với giáo sư Jerome Cohen, người đã mời ông sang học luật tại trường đại học New York. Ông Trần cho biết thêm là ông Cohen đã nói với ông rằng trường đại học đã sẵn sàng đón nhận ông, và cả vị hiệu trưởng cũng như lẫn chủ tịch trường đại học đều gửi lời hoan nghênh ông. Ông Trần Quang Thành cho biết là tính từ đó cho đến nay thì chưa có dấu hiệu gì về các hộ chiếu cấp cho ông và gia đình ông. Ông nói vào hôm thứ Hai, một giới chức cấp trung của cơ quan tiếp dân đã thảo luận việc xin hộ chiếu với ông, nhưng đã không cho biết kết quả. Ông Trần nói ông đã xin cấp hộ chiếu bằng miệng và thông báo với viên chức đó rằng theo luật của Trung Quốc, người mù không cần nộp đơn bằng giấy tờ, và viên chức chính phủ đó đã bảo đảm với ông rằng mọi chuyện sẽ xong xuôi, nhưng không nói đến khi nào. Ông Trần đã bị tuyên án 4 năm tù vào năm 2006 vì đã dám phanh phui những vụ lạm dụng chính sách cưỡng bức phá thai của Trung Quốc để kiểm soát dân số. Ông đã bị quản thúc tại gia từ năm 2010 trước khi bỏ trốn vào ngày 22 tháng 4 đến sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh và đã ở lại đó trong 6 ngày. Nhà tranh đấu luật pháp tự học đã đồng ý rời khỏi sứ quán theo một thỏa thuận đạt được giữa các giới hữu trách Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho phép ông được ở một nơi an toàn ở tại Trung Quốc và học luật. Nhưng ông đã đổi ý sau khi rời khỏi sứ quán và ông muốn xin đi Hoa Kỳ. Việc ông Trần ở lại sứ quán Hoa Kỳ đã khiến cho các giới chức Trung Quốc than phiền là một sự can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Trung Quốc nói là Hoa Kỳ phải tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn tránh xảy ra thêm các sự kiện giống như là trường hợp của ông Trần Quang Thành. Nhà hoạt động này đã bị mù từ nhỏ, hiện đang ở một bệnh viện ở Bắc Kinh để hồi phục sau khi bị chấn thương trong vụ bỏ trốn cách đây khoảng 3 tuần lễ. Xin được trả lời với Khoa Diễm.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng một bản tin liên quan đến Trung Quốc, nhưng lần này thì với Lào, là chính phủ Lào đã trao cho Trung Quốc trùm ma túy Miến Điện Norcom là kẻ chủ mưu những vụ đánh cướp thương thuyền di chuyển trên dòng sông Mekong và sát hại 13 người thủy thủ người Hoa hồi tháng 10 năm ngoái, năm 2011. Tin này được Tân Hoa Xã lan tải, nói thêm rằng cuộc điều tra do các chính phủ Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc đồng lực hiện xác nhận Norcom đứng đầu đường dây đánh cướp tàu hàng để đòi tiền chuộc và giết những thủy thủ chống cự lại bọn chúng. một viên chức đặc trách an ninh của Trung Quốc còn nói với Tân Hoa Xã rằng bọn hải tặc được sự ủng hộ của một số binh sĩ Thái Lan vô kỷ luật đe dọa thương thuyền và vận chuyển ma túy ở vùng Tam Giác Vàng. Khi được hỏi thì Bộ Quốc phòng Thái cho hay là đã bắt giữ 9 binh sĩ tình nghi liên can đến các hành vi phạm pháp và đang điều tra. Trở lại với Quỳnh Anh.
Xin cảm ơn Khoa Diễm và trở lại với quốc gia Afghanistan vừa rồi nhắc đến. Trong trận bão lụt vừa rồi thì hiện nay về tình hình quân sự thì có thêm vũ lính Afghanistan đã xả súng vào binh sĩ của Liên minh NATO. Và bản tin mới của AP cho hay rằng giới chức trách của Afghanistan vào ngày hôm nay cho hay lại có thể xảy ra thêm một vụ binh sĩ của Afghanistan đã liên tục xả súng vào binh lính của NATO tại khu vực miền Tây Afghanistan, khiến cho một người Hoa Kỳ bị thiệt mạng và hai người khác bị thương. Và cảnh sát của tỉnh Kunar là ông Iwas Zaniri cho hay rằng một binh sĩ Afghanistan chỉ vũ khí vào binh lính Mỹ trong một căn cứ quân sự tại Afghanistan của tỉnh Kunar, và vụ việc này vẫn đang được điều tra tường tận. Vụ việc trên khiến cho một số binh sĩ NATO tử nạn do những đồng nghiệp bên phía Afghanistan gây ra, tính đến thời điểm này lên đến 20 người trong vòng năm nay. Và những vụ bắn giết như vậy đã buộc những lực lượng do Hoa Kỳ cầm đầu phải tăng cường thêm an ninh và gia tăng thêm tình hình căng thẳng giữa binh sĩ phương Tây và lực lượng an ninh Afghanistan đang đầy tranh cãi sau khi một giới chức trách của Afghanistan vừa tuyên bố rằng ông sẽ có những hành động trả thù lại vụ binh sĩ của NATO đã đốt đi những cái thánh kinh Koran trong những ngày vừa qua. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Nam Dương cho biết là Indonesia tuyên bố là vụ tai nạn đối với máy bay Sukhoi Superjet 100, gọi tắt là SSJ-100 vừa qua, sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch mua phi cơ chiến đấu cũng do nhà sản xuất Sukhoi cung cấp nhằm hoàn thiện không quân của nước này. Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Indonesia Loma Food Shiddick khẳng định trên Jakarta Post rằng việc bàn bạc đã gần hoàn tất và cả nghị viện lẫn chính phủ Indonesia chỉ còn phải hoàn tất các yêu cầu về mặt hành chính. Trước đó thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nghị viện là ông Hayono Isman cũng cho rằng tai nạn có thể xảy ra với bất cứ hãng hàng không nào và Nam Dương cần phải cải thiện tiêu chuẩn an toàn của công nghiệp hàng không. Ông khẳng định là vụ tai nạn trên sẽ không làm thay đổi sự đồng thuận đối với đề trình mua các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MKK trị giá vào khoảng 470 triệu Mỹ Kim từ phía chính phủ. Trong khi đó, thì tất cả các hợp đồng dự định mua máy bay phản lực SSJ-100 nhằm mục đích thương mại đã bị đình chỉ cho đến khi nguyên nhân của vụ tai nạn được làm sáng tỏ. Một nhóm gồm các thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia và các chuyên gia từ Nga sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Hiện có 4 hành khách Indonesia có ý định mua máy bay chở khách của Nga, trong đó Sky Aviation dự định là mua 12 chiếc và Queen Air dự đoán là sẽ mua 6 chiếc. Sukhoi Superjet 100 là một máy bay mới được sản xuất nhằm hướng đến phát triển ngành hàng không dân dụng hiện đại của nước Nga. Nga đã muốn dùng loại phi cơ này để lấy lại hình ảnh trong mắt thế giới về các máy bay của thời Xô Viết. Xin được trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Khoa Diễm xin được trở lại với bản tin vừa rồi, và nãy giờ thì anh Trọng Nghĩa nói về cái vụ tai nạn. Thì các giới chức Indonesia và Nga là cam kết sẽ hợp tác trong cuộc điều tra về nguyên nhân khiến cho chiếc phản lực cơ Nga lâm nạn trên sườn một ngọn núi lửa đang trong thời kỳ không hoạt động ở phía nam thủ đô Jakarta trước đây trong tuần. Các giới chức cho hay là có phần chắc 50 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng khi máy bay đâm vào một vách đá cao gần như là thẳng đứng của núi Salak trong khi bay với tốc độ khoảng 800 km một giờ vào hôm thứ Tư vừa rồi. Tổng thống Indonesia nói với các gia đình các nạn nhân hôm nay rằng Nga và Indonesia đã đồng ý hợp tác trong hoạt động cứu hộ và thu hồi. Một toán nhân viên cứu hộ dùng dụng cụ leo vào vách núi cho đến nay đã phát hiện là ít nhất 10 thi hài tại nơi xảy ra tai nạn. Thời tiết xấu đã cản trở công tác di chuyển các thi hài bằng lưới và máy bay trực thăng. Chiếc phi cơ bị nạn đang thực hiện một chuyến bay quảng cáo cất cánh từ phi trường ở Halim ở Jakarta hôm thứ Tư, cùng với một nhóm người, trong đó có những người có thể mua máy bay, các ký giả và phi hành đoàn. Theo kế hoạch thì máy bay sẽ quay trở lại trong thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng máy bay đã rơi từ độ cao 3.000m xuống 1.800m và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại núi Salak, cao 2.200m. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của bán đảo Triều Tiên thì thưa quý vị, ngày hôm nay Hoa Kỳ và bên phía Nam Hàn sẽ tập trận chung chống lại khủng bố, loại khủng bố sinh học thưa quý vị. Bản tin từ Kyoto cho hay rằng trong một tuyên bố vào ngày hôm nay đưa ra từ Bộ Quốc phòng Nam Hàn, cho hay rằng Nam Hàn và Hoa Kỳ đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chung thường niên lần thứ hai trong tuần sắp tới để mà đánh giá khả năng đối phó lại với những hoạt động khủng bố sinh học sắp sửa diễn ra. Và theo kế hoạch này thì cuộc tập trận mang tên Able Response 2012 sẽ diễn ra tại Viện Phân tích Quốc phòng Bắc Hàn trong 4 ngày, bắt đầu từ 15 tháng 5, liên quan đến khoảng 190 giới chức trách của khoảng 50 cơ quan chính phủ của hai quốc gia, như là những Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. Và cuộc tập trận này được tiến hành nhằm thảo luận những biện pháp song phương để mà nâng cao khả năng chống lại cũng như phản ứng việc đánh giá mức độ quốc gia đối với mối đe dọa khủng bố sinh học cũng như là nguyên tử và những thiên tai sinh học như là cúm gia cầm sắp sửa được răng rãi do những quốc gia mà thù địch sẽ gây ra, và họ sẽ tập trận được biết vào ngày 15 tháng 5 sắp tới, bắt đầu vào tuần sau. Thưa quý vị, trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, hàng loạt bản quảng cáo lớn có cảnh thiếu nữ khoe bờ vai tại thành phố Karachi đã bị phủ che kín chỉ sau một đêm. Trên đó có viết dòng chữ như sau: bán quần áo chứ đừng có bán danh dự. Không ai biết tác giả của hành động này, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây là một hành động do các tổ chức tôn giáo thực hiện. Tờ Telegraph dẫn lời Akhtar Sheikh, chủ tịch hiệp hội quảng cáo thành phố Karachi, cho biết người ta treo những tấm bạc đó lên vào ban đêm. Chúng tôi không hề biết gì về việc này cả. Mùa xuân là thời điểm mà các hãng thời trang Pakistan tung ra những mẫu quần áo nhiều màu sắc và có vẻ là hơi thoáng mát để cho các khách hàng cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nắng nóng 40 độ C. Các tấm bảng quảng cáo lớn này thường có hình ảnh những cô gái xinh đẹp không đội khăn trùm đầu của người Hồi giáo, và các cô này mặc trang phục mỏng khiến cho một số người theo quan điểm Hồi giáo truyền thống cảm thấy rất khó chịu. Những nghi ngờ đều đổ dồn lên đảng Hồi giáo Jamaat al-Islami. Đảng này tháng trước mới tổ chức ra ngày chống thô tục và đã gửi thơ than phiền về việc hình ảnh như cô gái bán khỏa thân và khiêu dâm được sử dụng trong quảng cáo. Tuy nhiên, các giới chức của đảng này đã phủ nhận những hành động du kích nhằm che các bản quảng cáo nói trên. Binasa, một nhà báo sống tại Karachi, cho biết là những người phản đối không thể chặn được các chương trình thời trang chiếu qua truyền hình. Do đó, họ phải chọn mục tiêu dễ dàng hơn giữa thành phố và không được bảo vệ, cô Sa nói thêm. Tuy nhiên, ở Karachi, mọi người đã thoáng hơn về cách ăn mặc của phụ nữ rồi. Xin được trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại một bản tin cũng có liên quan đến Hàn Quốc, thì Bắc Hàn là đề tài chính của Thượng đỉnh Đông Á năm 2012. Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho hay là cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Hàn, tình hình an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và bảo vệ môi trường. Thông cáo của chính phủ Seoul cũng cho hay là một bản thông cáo chung sẽ được công bố sau khi Thượng đỉnh kết thúc. Đồng thời, các nhà lãnh đạo sẽ ký hiệp ước để đảm bảo dành những ưu đãi cho giới đầu tư. Các vị bộ trưởng thương mại ba nước cũng gặp nhau, tiếp tục cuộc đàm phán tiến tới một thị trường mậu dịch tự do. Thượng đỉnh Đông Á năm 2012 diễn ra vào ngày Chủ nhật tới ở Bắc Kinh, đúng thời điểm mà Bình Nhưỡng đang sửa soạn cho nổ thử nghiệm hạt nhân. Tuần trước thì Trung Quốc và các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Bắc Hàn ngưng ngay những việc làm có thể tạo thêm bất ổn cho hòa bình của khu vực và toàn thế giới. Lời kêu gọi này đã bị Bắc Hàn bác bỏ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng còn nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và chương trình thám hiểm không gian phục vụ hòa bình của mình. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, quay sang tình hình của Pakistan hiện nay thì Ủy ban Hội Hồng Phật tử Quốc tế đã ngưng lại dự án cứu trợ Pakistan. Và được tin vào ngày hôm qua, Hội Hồng Thập Tự, gọi tắt là ICRC, đã ngừng hầu hết những dự án cứu trợ tại khu vực Pakistan và đã triệu hồi những nhân viên về thủ đô sau một người bác sĩ người Anh của ICRC bị giết hại dã man ở quốc gia này. Và trong thông cáo đưa ra ngày 10 tháng 5, thì Ủy ban ICRC cho hay rằng họ đã ngừng hoạt động những văn phòng của tổ chức Hội Hồng Thập Tự tại những thành phố Peshawar và Karachi của Pakistan. Và mặc dù việc ngừng hoạt động tại những khu vực nói trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với những người bệnh và bị thương hiện nay, nhưng mà tổ chức Hội Hồng Thập Tự phải đánh giá lại toàn diện sự cân bằng giữa những nỗ lực nhân đạo và sự an toàn của đội ngũ nhân viên của mình sau khi một vị bác sĩ đã bị giết hại. và cảnh sát tại quận Khyber, ở thủ phủ của tỉnh Baluchistan, đang bị những phần tử nổi dậy hoành hành, cho hay rằng lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm trong vụ giết hại bác sĩ người Anh Khalil Rashid Dell trong một mảnh giấy tìm thấy trên thi thể bị chặt đầu của ông vào hôm 29 tháng 4 vừa qua, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của đài 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Dạ, vẫn trên làn sóng của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và sau đây là phần 2 của Thời sự buổi trưa. Xin được mời sự trở lại với bản tin của chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, chiến hạm đầu tiên thuộc lớp tàu mới của Hải quân Hoa Kỳ sẽ được đưa đến Singapore vào năm sau trong nhiệm vụ triển khai kéo dài khoảng 10 tháng. AFP dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Hoa Kỳ là Thượng úy Kerry Cherizu thông báo bằng một email rằng tàu USS Freedom sẽ được điều động đến Singapore vào mùa xuân của năm 2013. Chiến hạm trên thuộc về một lớp tàu mới cũng mang tên là Freedom, gồm những tàu chiến hoạt động ở ven biển. Đây là một loại tàu nhỏ với thiết kế đặc biệt dành cho những chiến dịch gần bờ. Loại chiến hạm này có thể được triển khai nhanh chóng đến những khu vực có biến động, vốn là một phần trong chiến lược tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ mới đưa ra. Hải quân Hoa Kỳ cho biết là sẽ có tổng cộng khoảng 55 tàu chiến lớp Freedom được bổ sung vào biên chế của binh chủng này, trong đó 4 chiếc sẽ được triển khai tại Singapore. Các tàu này được điều động trên cơ sở luân phiên và sẽ không đồn trú tại quốc đảo Đông Nam Á, nơi mà quân đội Hoa Kỳ đã có một cơ sở quy mô nhỏ để có thể hỗ trợ hậu cần cũng như là huấn luyện cho các lực lượng ở khu vực này. Trong chuyến viếng thăm Australia vào cuối năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố là có kế hoạch điều động khoảng 2.500 binh lính thủy quân lục chiến đến quốc gia này. Và đầu năm nay thì Tổng thống Obama lại công bố chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh đến việc chuyển dịch trọng tâm sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài các kế hoạch với Australia và Singapore, Hoa Kỳ đang hướng đến việc triển khai quân sự tại Philippines và Thái Lan như là một phần của chiến lược mới. Trung Quốc luôn bày tỏ mối lo ngại trước việc Hoa Kỳ gia tăng hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương, và Trung Quốc cho rằng đây là bằng chứng tinh thần chiến tranh lạnh của Washington. Xin được trở lại với Khoa Diễm.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quay sang tình hình tại về đất đai thì Liên Hiệp Quốc vừa ấn hành các văn kiện hướng dẫn về vấn đề các nước giàu mua đất nông nghiệp với quy mô lớn ở các nước đang phát triển thường được coi là vấn đề chiếm đất. Các nước hội viên của Ủy ban Liên Hiệp Quốc tế về An ninh Lương thực Thế giới hôm nay đã chấp nhận những điều lệ hướng dẫn này tại cuộc họp ở Roma. Văn kiện hướng dẫn không có tính chất cưỡng hành pháp lý, kêu gọi các chính phủ bảo vệ quyền sử dụng đất của dân chúng địa phương và đề ra những cách thức để giải quyết tranh chấp của đất đai. Họ cũng hối thúc các chính phủ bài trừ nạn tham nhũng và thiếu minh bạch trong những vụ mua bán đất đai và ra sức để bảo đảm là đất đai được sử dụng một cách có trách nhiệm. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những vụ mua đất quy mô lớn ở Á Châu và Phi Châu vi phạm quyền của dân chúng địa phương và đe dọa tới an ninh lương thực của họ. Tuần này, Uganda đe dọa trục xuất tổ chức từ thiện Oxfam của Anh sau khi tổ chức này tố cáo chính phủ đuổi 20.000 người ra khỏi đất đai của họ để dành chỗ cho một công ty lâm nghiệp của Anh. Trở lại với Quân Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm. Và thưa quý vị, trở lại với tình hình nhân quyền ở bên Việt Nam hiện nay, thì đón Ngày Nhân quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 18 được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ từ 10:30 sáng ngày hôm qua kéo dài đến 2:00 chiều ngày theo giờ của địa phương Washington DC, đã kêu gọi sự chú ý của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền đang đi xuống tại Việt Nam hiện nay, đồng thời đánh dấu mốc 18 năm của SJ-168 Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103 của cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1994 chỉ định ngày 11 tháng 5 thường niên là ngày nhân quyền dành cho Việt Nam. Và đại diện cho ban tổ chức là có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Và hiện ở đây ông đã đưa ra lời tuyên bố rằng về vấn đề mà ông muốn nhấn mạnh năm nay là tình trạng nhân quyền Việt Nam đã không được cải thiện mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Và những người Việt Nam đã đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ không phát triển bang giao để mà hy sinh nhân quyền Việt Nam và đòi thả hết tất cả những tù nhân chính trị đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ một cách bất hợp pháp. Và hiện nay, ủy ban đang vận động dư luận quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam với những vị dân biểu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những tổ chức nhân quyền quốc tế đều có mặt tại buổi lễ nhân quyền để mà tận dụng cơ hội này vận động sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu vì nhân quyền tự do dân chủ tại Việt Nam. Và được biết rằng buổi lễ này quy tụ sự tham gia của những hội đoàn, đoàn thể người Việt tại Hoa Kỳ và giới hành pháp lập pháp Hoa Kỳ, tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện những cộng đồng bạn và đông đảo giới truyền thông. Và ban tổ chức của hội này cho biết rằng trong số những diễn giả tại buổi lễ năm nay thuộc giới lập pháp Hoa Kỳ thì bao gồm có những dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, có sự góp mặt của thượng nghị sĩ John Cornyn từ tiểu bang Texas, người đã đưa đạo luật chế tài Việt Nam về vi phạm nhân quyền vào Thượng viện Hoa Kỳ. Và một diễn giả trong giới hành pháp Hoa Kỳ là ông Daniel Baer, là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động. Một trong số những diễn giả thuộc giới truyền thông Hoa Kỳ có ông Charles Goolsbee, giám đốc chính sách của ban quản trị những chương trình phát thanh phát hình của Hoa Kỳ, cũng đã đọc bài xã luận này thể hiện qua quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay về kỷ niệm nhân quyền Việt Nam 2012, 18 năm kỷ niệm nhân quyền, thưa quý vị. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và bước sang với tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý thính giả, hôm thứ Năm, Cục Thống kê Hoa Kỳ đã công bố các số liệu cho thấy là số dân gốc ngoại quốc ở tại Hoa Kỳ đã lên đến con mức cao nhất từ trước cho đến nay, đó là con số là 40 triệu người, thưa quý vị. Các số liệu cũng cho thấy là những người đến Hoa Kỳ để sinh sống có khuynh hướng ở trong các gia đình lớn hơn với nhiều con cái và ông bà hơn so với các gia đình bản xứ. Cục Thống kê Hoa Kỳ định nghĩa một người gốc nước ngoài là người sống ở tại Hoa Kỳ mà không phải là công dân Hoa Kỳ từ khi sinh ra, bất kể người đó hiện là công dân hay là cư dân hợp pháp. Bà Elizabeth Grieco, người đứng đầu cái phân bộ gọi là dân số có gốc ở nước ngoài, nói rằng con số tổng cộng đã tăng từ dưới 10 triệu vào năm 1970 lên đến mức kỷ lục là 40 triệu cách đây 2 năm. Bà cho biết thêm, hiện nay tuy con số người sinh ở nước ngoài vào năm 2010 có tiêu biểu cho một mức cao lịch sử, tỷ lệ về tổng số dân vẫn thấp hơn so với đợt di dân lớn vào cuối những năm 1800 và đầu 1900 là lúc tỷ lệ đó dao động giữa 13% cho đến 14%. Và cũng theo bà Grieco, thì phần lớn mức gia tăng là vào phần đầu của thập niên trước năm 2006. Các số liệu trong bản phúc trình là kết quả của cuộc thăm dò cộng đồng người Mỹ vào năm 2010. Đây là một tập hợp các câu hỏi được đặt ra mỗi năm với một nhóm người được chọn làm mẫu trong dân chúng. Và cuộc thăm dò cũng đã đi sâu vào chi tiết nhiều hơn so với cuộc thống kê toàn quốc thực hiện 10 năm một lần. Bản phúc trình nhận thấy là các gia đình gốc ngoại quốc trung bình có nhiều con cái và ông bà hơn. Và bà Grieco nói rằng người đứng đầu các gia đình này có nhiều phần chắc không phải là người độc thân. Các số liệu cũng cho thấy là tỷ lệ sinh sản nơi phụ nữ gốc nước ngoài cao hơn 35% so với phụ nữ bản xứ. Các gia đình gốc nước ngoài có thu nhập trung bình khoảng hơn 46.000 đô la một năm so với con số trên 50.000 đô la nơi các gia đình bản xứ. Bà Grieco kết luận là tuy cư dân gốc nước ngoài sống ở mọi tiểu bang, hơn một nửa hiện nay chỉ tập trung ở 4 tiểu bang là California, New York, Texas và Florida. Xin được mời Khoa Diễm.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa, cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì lần đầu tiên Hoa Kỳ công bố thặng dư ngân sách kể từ gần 4 năm qua vào ngày hôm qua. Bộ Tài chính cho biết là trong tháng qua lần đầu tiên quốc gia thu nhiều hơn chi kể từ tháng 9 năm 2008, ngay trước khi xảy ra vụ suy thoái kinh tế toàn cầu. Người dân Mỹ trả thuế hàng năm vào tháng 4, vì vậy thu nhập tăng không phải là chuyện bất thường. Theo dự đoán thì nước Mỹ cũng sẽ loan báo thâm thục 3.000 tỷ đô la trong năm nay, nhưng một số chuyên gia kinh tế tin là con số thặng dư đầu tiên trong gần 4 năm nay là dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang hồi sinh. Vào ngày hôm qua thì chính phủ cũng cho biết tình trạng mất cân bằng mậu dịch cũng tăng trong tháng 3 với mức nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn là xuất khẩu. Chính phủ cho biết thâm thục mậu dịch tăng 52 tỷ đô la có nghĩa là tăng 14% so với tháng 2. Các giới chức trưng dẫn giá dầu nhập khẩu tăng và nhu cầu máy vi tính, xe hơi, máy truyền hình, điện thoại di động và quần áo được sản xuất từ nước ngoài là lý do khiến cho thâm thục mậu dịch. giao thương giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc chiếm đến 40% toàn bộ thâm thục mậu dịch của Hoa Kỳ. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin về cuộc bầu cử tổng thống hiện nay của Hoa Kỳ, thì có bản tin mới nói về ông Mitt Romney. Theo tờ Washington Post, thì một bài báo của ký giả Jason Horowitz viết trên tờ báo này đã kể lại rằng Mitt Romney từng là một cậu học sinh đã chuyên môn là người áp bức ở trong trường qua những cuộc phỏng vấn với bạn học cũ của ông Mitt Romney. Và được biết rằng người ký giả này đã xem xét những cái thông tin thời niên thiếu tại trường Cranbrook của ông Mitt Romney. Và tại đây, đa số học sinh học thì nói rằng ông Romney là một học sinh học tại đây. Và điều quan trọng nhất là ông Romney đã có những hành động không phải đối với học sinh đồng tính ở trong trường. Và Romney đã từng gọi một nam sinh đồng tính là con gái, rồi về cách cư xử với bạn học cũng không có được hài hòa cho lắm. Và được biết, ông Romney này đã bị quá nuông chiều bởi vì đời sống giàu có, vốn có của mình đã khiến cho ông có những hành động như vậy đối với những bạn cùng lứa ngày xưa. Và theo lời hồi tưởng của một người bạn cũ của ông Mitt Romney là ông Matthew Freeman, thì được biết rằng ông Mitt Romney là con trai của thống đốc George Romney ngày xưa, không ngừng phàn nàn về bề ngoài của một người bạn ở trong trường là một người đồng tính. Và vài ngày sau đó thì ông Mitt Romney đã từng hô lớn rằng sẽ cắt tóc của ông Lauber. Và được biết thì người bạn cũ Matthew Freeman này đã cùng đi theo một nhóm bạn qua một phòng trong lớp gần bên những năm đó, thì nơi mà các anh chàng Lauber bị đè xuống nền nhà. Và trong lúc đó thì Romney liên tiếp cắt tóc của Lauber bằng kéo, mặc cho người này ra sức kêu cứu và trào lệ. Và khi đó thì phát ngôn viên của ông Mitt Romney cho hay rằng ứng cử viên tổng thống không tài nào nhớ được những điều kể ra trong bài báo của Jason Horowitz. Và người nhà báo này cũng viết rằng một điều buồn cười ở đây là ông Mitt Romney được biết đến là từng nhớ rất nhiều chuyện quá khứ, ngay cả những điều không hề xảy ra, vậy mà cũng quên được cái chuyện mà cắt tóc một người bạn đồng tính của mình. Trong khi đó, một bài bản tin khác của CBS News cho hay rằng vào hôm thứ Năm thì ông Mitt Romney đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi đối với những người bạn về trò chơi quái ác mà mình đã làm trong lúc học trường trung học này, mà có thể đã bị xúc phạm hay là tổn hại những người bạn đồng lứa, thì ông đã quên họ rồi nhưng mà vẫn gửi đến lời xin lỗi. Và được biết là xin lỗi này đến trong cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh Fox News được điều hợp bởi Brian Kilmeade với mục đích đặc biệt, bởi vì Romney muốn thảo luận thêm về câu chuyện mà ông được đăng trên tờ báo Washington Post cho ký giả đặt ra. Và cái bài báo này cũng được viết ra trong lúc mà Tổng thống Barack Obama tuyên bố là ông sẽ ủng hộ hôn nhân đồng tính, mặc dù ông Mitt Romney là người có mang đạo Mormon, một mực phản đối chuyện hôn nhân đồng tính này. Xin trở lại với chú Trung Nghĩa.
Và vẫn liên quan đến vấn đề đồng tính mà Quỳnh Anh vừa gửi đến quý khán giả, thì thưa quý vị, sự ủng hộ hôn nhân đồng tính của Tổng thống Barack Obama đã gặp phản ứng khác nhau ở trên thế giới. Tại châu Âu, thì Bộ trưởng Ngoại giao Đức là ông Guido Westerwelle, người đồng tính công khai, đã ca ngợi quyết định của Tổng thống Barack Obama. Nhưng hôm thứ Năm, Tổng giám mục Diarmuid Martin của Dublin ở Anh Quốc nói rằng, thưa quý vị, ông đang thăm viếng Vatican. Ông nói rằng giáo lý của giáo hội rất rõ ràng, hôn nhân phải là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Trong khi đó, hôm thứ Tư, trong một cuộc phỏng vấn dành cho ABC News, Tổng thống Obama loan báo giờ đây, ông tin là các cặp đồng tính phải được phép hôn phối, mở ra một vấn đề có tiềm năng, gây chia rẽ khi ông vận động cho cuộc tái tranh cử trong năm nay. Trước đây thì ông Obama đã không đề cập đến vấn đề ủng hộ hôn nhân đồng tính và nói rằng quan điểm của ông về vấn đề này đã tiến hóa. Những người hoạt động bênh vực quyền của người đồng tính tại châu Á hoan nghênh sự thay đổi lập trường của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Diễn viên đồng tính công khai của Nam Triều Tiên, Hong Suk-chon, nói rằng sự ủng hộ của ông Obama đem lại hy vọng rằng một ngày nào đó, quan điểm này có thể do một nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên đưa ra. Những người ủng hộ quyền của người đồng tính tại châu Phi cũng đã bày tỏ hy vọng rằng loan báo của ông Obama sẽ có ảnh hưởng trên đại lục của họ, nơi những người đồng tính luyến ái tại nhiều nước vẫn phải đối mặt với sự ngược đãi và sự bạo hành. Tổ chức lực lượng đặc nhiệm quốc gia bênh vực quyền của người đồng tính tại Hoa Kỳ nói là ông Barack Obama đã làm nên lịch sử khi trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên công khai ủng hộ việc hôn phối cho các cặp đồng tính. Riêng tổ chức bênh vực quyền của người đồng tính Human Rights Campaign cho biết là khi ủng hộ quyền bình đẳng về hôn nhân, thì tổng thống Barack Obama đã đưa ra một thông điệp của hy vọng cho một thế hệ người Mỹ đồng tính cả nam lẫn nữ, cũng như là những người lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. Xin được trở lại với Khoa Diễm.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì cha mẹ của binh sĩ Hoa Kỳ duy nhất bị Taliban bắt và vẫn còn bị giam giữ tại Afghanistan đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Washington nỗ lực hơn nữa để giúp cho anh được phóng thích. Trong tuần này, thì ông bà Bob và Jamie Bernard đã lên tiếng vào hôm thứ Tư vừa rồi với nhật báo địa phương là Idaho Mountain Express và nói rằng họ bất mãn với tiến trình chậm chạp của vụ việc này. Ông Bob cho biết là ông đang thúc đẩy mạnh để chính phủ Hoa Kỳ và Tổng thống Barack Obama tìm cách cho con ông được phóng thích qua một cuộc trao đổi tù binh, vì sợ rằng bất cứ cuộc giải cứu quân sự nào cũng có thể đưa tới kết quả là cái chết của con trai ông. Ý kiến của gia đình người binh sĩ này đã được đưa ra gần 3 năm sau khi con trai của họ là binh nhì Bell Burdard mất tích từ căn cứ của anh ở miền đông Paktika. Kể từ đó, thì tổ chức Taliban đã đưa ra nhiều băng video cho thấy là người binh sĩ này có vẻ khỏe mạnh, ngay cả còn tập thể dục. Nhưng các băng video này cũng cho thấy là một thanh niên có vẻ ngày càng nóng lòng được trở về nhà. Trong một bài băng video thì binh sĩ nói rằng nỗi đau trong tim anh để được thấy gia đình không bớt chút nào cả. Anh cũng nói rằng xin hãy phóng thích tôi khẩn cầu quý vị đem tôi về nhà. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn tìm cách để cho binh sĩ Burdard được phóng thích và giám đốc văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng đại tá Dave LaPone nói ông sẽ không loại trừ giải pháp nào để đem Burdard về nhà. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay xin được nói về việc Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền của mình tại khu vực Biển Đông, và Việt Nam đã tố cáo Đài Loan vi phạm chủ quyền trên quần đảo Trường Sa khi mà đưa ra một số giới chức trách ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo này và tuyên bố chủ quyền tại đây. Và tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị đã nói rằng Việt Nam một mực phản đối hành động nói trên của Đài Loan, đã gây căng thẳng thêm cho tranh chấp chủ quyền Biển Đông và yêu cầu Đài Loan hãy chấm dứt việc làm sai trái, nối bước theo Trung Quốc. Và ông Lương Thanh Nghị cũng cho hay rằng Việt Nam rất quan tâm trước việc Trung Quốc cho giàn khoan dầu hỏa lớn nhất khởi sự thăm dò dầu thô ở Biển Đông. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng những hoạt động của Biển Đông là phải tuân theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển Đông năm 1982 và không được xâm phạm chủ quyền cũng như là quyền tài phán của những nước trong khu vực. Và ông này cũng lặp lại khẳng định rằng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là có thật và không thông báo rằng và đã thông báo rằng theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, công ty của Google đã sửa lại những thông tin sai lệch trên bản đồ Google Earth, Google Maps đối với chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa đã đưa ra sai lệch những ngày vừa qua. Và được biết rằng Việt Nam ngày hôm nay đã đứng ra tái khẳng định chủ quyền ở Biển Đông chống lại với Đài Loan và Trung Quốc, thưa quý vị. Và bản tin đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền, Chú Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Khoa Diễm từ Dallas và Quỳnh Anh tại Houston. Quỳnh Anh xin thân ái gửi lời chào đến quý vị ban chương trình cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn, 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Khoa Diễm cũng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Phần tin tức vừa rồi được bảo trợ bởi phim Touch là bộ phim đầu tay của đạo diễn người Việt Nguyễn Đức Minh sẽ ra mắt tại Dallas, Texas, bắt đầu vào ngày thứ Sáu 11 tháng 5, chiếu liên tục thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và trong vòng một tuần. Sau đó tại hai rạp AMC Firewheel số 18 tại đường 100 Flower Drive, Garland, Texas với số điện thoại là 972-530-2262 và AMC The Parks at Arlington 18 tại số 3861 South Cooper Street, Arlington, Texas, số điện thoại là 817-505-4517. Phim Touch đã được chiếu ở San Jose, Orange County, Houston và Việt Nam. Phim được xếp hạng R dành cho người lớn, không thích hợp cho trẻ em. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc min@touchthemovie.com hoặc vào trang web touchthemovie.com. Muốn biết giờ chiếu trong ngày, xin gọi điện thoại liên lạc rạp AMC ở Garland tại số 972-530-2262 hoặc gặp AMC ở Arlington số 817-505-4517. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bài bình luận trưa thứ Sáu.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong một thế giới văn minh, khoa học tiến bộ vượt bậc thuộc mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, y học, với những kết quả sáng giá của việc khám phá ngoài không gian, những phát minh mới lạ, ngừa những bệnh tật hiểm nghèo, những phương pháp bảo vệ, ngăn ngừa thiên tai v.v. Thì ngược lại, tại những nước cộng sản vẫn tiếp tục có một cuộc sống lạc hậu, đi lùi lại cả hàng thế kỷ. Và những tin tức được đưa ra từ những nước này toàn là những tin khủng khiếp không thể ngờ lại có thể xảy ra trên quả đất này. Chẳng hạn trong những ngày qua, tin làm chấn động mọi người là việc những viên thuốc làm bằng thịt người được sản xuất từ Trung Cộng, nơi vẫn nổi tiếng ghê rợn là ăn thịt thai nhi để tăng cường sinh lực. Những viên thuốc này, khi được phân chất, thì đúng là làm bằng thịt người, lấy từ những xác bào thai đã chết, được phơi khô, tán thành bột, chế tạo thành thuốc. Nam Hàn đã khám phá ra trong túi xách hành lý và trong những bưu phẩm nên đã gửi báo động khắp nơi. Tại Việt Nam, những loại hàng hóa chết người được chế biến bán cho dân tiêu dùng vẫn tiếp tục, mặc dù nhà cầm quyền vẫn sa sả sẽ điều tra, nhưng mọi việc vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ, vì nhà chức trách chính là những kẻ chủ mưu hay đồng lõa để kiếm tiền bỏ túi, như vụ những kiện hàng thịt thối. Những kiện hàng khổng lồ được phát giác nhưng sau đó lại bị cướp đi. Như vậy người dân trong nước tha hồ ăn những loại thịt đã bị phân hủy, được chế biến cho bay mùi trong các bữa ăn hàng ngày hay tại những bữa tiệc. Nếu ăn xong có bệnh hay chết thì cũng không phải là việc của chính phủ. Chính phủ có những món ăn đủ dinh dưỡng, vệ sinh rồi và còn phải bận rộn ăn những thứ béo bở hơn như ruộng đất, nhà cửa nên không có thời giờ lo những thứ linh tinh cho dân. Bán thịt thối là một trong những việc buôn bán làm ăn lạ lùng mà chỉ xảy ra tại Việt Nam sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam từ năm 1975. Khi bị đày lên vùng kinh tế mới, không thể nào biến sỏi đá thành cơm như Cộng sản hô hào. Dân chúng thiếu ăn, họ liều lĩnh, tìm cách trở về phố thị, sống vất vưởng tạm bợ ở những căn lều che mưa nắng, đuổi bắt chỗ này, lại chạy đến chỗ khác. Nhiều gia đình khốn khó quá, phải tự tạo cho mình một nghề để mưu sinh, nghề gì cũng được, miễn đổi được gạo sắn dằn bụng. Một trong những nghề quái lạ này cho tới 37 năm sau vẫn còn tiếp tục, mà những nghề này mới nghe qua, tưởng chuyện đùa, nhưng đó là sự thật, nghề bán chính từ thân thể của mình, thận, máu. Đã có những chủ thầu đưa người Việt sang Singapore hay Tàu để bán thận. Cả thanh niên, thiếu nữ, thân thể thì cường tráng, nhưng tài chánh gia đình không có, nên phải theo những tên môi giới qua xứ khác bán thận nuôi thân. Nhiều tổ chức bán thận đã bị bắt, nhưng không cách nào dẹp hết được khi người dân quá đói khổ, trong nhà không còn gì để bán nữa. Còn bán máu vẫn tiếp diễn tại Việt Nam từ Nam cho tới Bắc. Tại những vùng nông thôn heo hút như Trà Vinh, Bến Tre, người cha quá nghèo, phải bán máu mới có tiền cho con đến trường học. Và người cha đã nói, may mà còn máu để bán. Tại thành phố Vinh, có trên 20 người sống bằng nghề bán máu cho các bệnh viện một cách công khai. Cũng chỉ để có tiền nuôi con, mong con có bằng này bằng nọ, hy vọng tương lai của con không phải làm cái nghề đau đớn như cha mẹ của chúng. Có người đã bán máu trên 30 năm, một người dân cho biết khi nhận được số tiền 32 đồng, từ lần bán máu đầu tiên, ông ứa nước mắt nhưng cũng ấm lòng khi nghĩ về một bữa cơm nóng cho con, nghĩ đến việc trả được tiền nhà đúng hạn. Có nhiều người túng quẫn quá phải bán máu liên tục, sức khỏe không còn, nên mỗi lần bán là mỗi lần bị ngất xỉu. Và vì bán máu thường xuyên quá nên không còn số lượng để bán, họ phải uống nhiều chất sắt, nhiều nước chanh muối để tạo ra máu. Nhưng họ hãnh diện nói rằng, tuy máu chúng tôi hơi loãng nhưng bảo đảm máu sạch, không có bệnh tật gì cả. Những lời nói từ đám dân bần cùng đáng lẽ phải làm cho lương tri của những tên cai trị đất nước Việt Nam thức tỉnh, vì dân đã quá khổ. Dân bán chính cơ thể của mình. Đó là một việc làm trong sạch. Còn đảng và nhà nước Cộng sản được giàu sang quyền lực nhờ ăn cướp nhà, cướp đất của dân, rồi bán cho các nhà thầu ngoại quốc trục lợi. Chúng còn bán đất đai của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Cộng. Dân trong sạch bao nhiêu thì đảng và nhà nước lại dơ bẩn bấy nhiêu. Vừa dơ bẩn vừa bệnh hoạn, đó là tên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.